Một tiếng vật nặng rơi xuống từ tầng 2 cắt ngang lời anh ta. Phùng Ái Liên đang vịn lan can, mặt trắng bệch, túi thuốc trong tay vã ninh là thuốc tim của bà. Trong lúc mọi người dồn ra sân, Gia Mẫn đã chỉ thợ khuân đồ lên phòng ba đo đạc, bắt bà Ái Liên dọn lối. Vãn Ninh chạy lên, cô đỡ người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống, lấy nước ấm và chia thuốc đúng liều. Cảnh Hào theo sau, đứng ở cửa nói phòng này cần trả trước vì người mua muốn kiểm tra từng chịu lực. Không ai vào phòng cho đến khi bà Ái Liên ổn định. Vãn Ninh nói nhỏ, nhưng không nhường nửa bước. Cô lấy tư cách gì cấm? Vãn Ninh tháo trùng chìa bên hông, rút chiếc chìa tổng bằng đồng đặt vào lòng bàn tay Cảnh Hào. Anh muốn chứng minh mình đang quản lý, cầm lấy. Nhưng nếu tối nay có người bị ép ra khỏi phòng, tôi sẽ ghi tên từng người có mặt. Cảnh Hào khựng lại một nhịp. Anh ta muốn chiếc chìa khóa, nhưng không muốn câu nói cuối lọt vào buổi phát trực tiếp. Gia Mẫn lập tức xoay máy sang tấm biển ngoài cổng. Cảnh Hào nắm chìa tổng, bảo đám thợ xuống sân, rồi tuyên bố đó là lòng khoan dung của anh ta, chứ không phải quyền của Vãn Ninh. Sân nhà trọ đã biến thành một phiên xét xử. Gia Mẫn đọc bình luận trên điện thoại, chọn đúng những câu cay nghiệt nhất để nhắc lại. Cảnh Hào yêu cầu người thuê từ hôm sau nộp tiền trực tiếp cho anh ta. Anh ta còn lấy cuốn sổ trực khỏi ngăn bàn, tuyên bố Vãn Ninh tạm thời không được thu tiền, không được ký sửa chữa, không được tự ý cho ai ở lại. Mỗi quyền nhỏ của Vãn Ninh bị tước đi trước mắt mọi người. Cô vẫn không cãi, chỉ nhắc người thuê cất hợp đồng và ghi riêng từng khoản cọc. Chị không có gì để nói với mọi người sao? Có. Vãn Ninh quay lại, đêm nay không ai phải dọn. Ngày mai, ai muốn chuyển đi, tôi sẽ tự kiểm tra biên nhận với họ.